18y.net giới thiệu câu chuyện Con trai muốn đủ mẹ. Bạn đang đọc phần tiếp theo của truyện Sex, mẹ và con trai sờ mó nhau phim hết. Hạnh liền ngồi bật dậy, Phát cũng lấy tay nó ra khỏi người mẹ nó. Hai mẹ con ngồi đó để chờ mọi người ra hết. Cuối cùng thì Hạnh cũng đứng dậy trên đôi chân còn đang run run và bước đi. Khi ra khỏi rạp, Phát đi đằng sau mẹ nó để không ai nhìn thấy khúc gân đang đội quần nó lên. Hạnh tự hỏi tại sao Phát đi phía sau mình. Hạnh liếc nhìn lại phía sau thì thấy khó khăn mà Phát đang gặp. Hạnh mỉm cười và cố gắng lắm mới không quay lại nhìn lần nữa để thấy rắc rối mà các chàng trai mới lớn thường mắc phải. Hình ảnh đó làm Hạnh nhớ lại thời đi học. Nhớ lại hình ảnh của ba Phát cũng bối rối vì chuyện đó. Trong những lần hẹn hò, đường về nhà rất vắng lặng, Phát không tin những gì đã xảy ra trong rạp chiếu phim. Mọi chuyện quá bất ngờ, nó giống như một giấc mơ. Phát đã thật sự chạm được vào ngực mẹ nó và mẹ đã không ngăn nó lại. Nó thầm cảm ơn mẹ và tự đáy lòng Phát thấy thương mẹ nó nhiều vô kể. Hạnh cũng không ngờ là mình lại để cho chuyện đó xảy ra như vậy. Hạnh rất khó nghĩ, dù gì mọi chuyện cũng đã rồi. Hạnh đơn giản chỉ nghĩ đó là tò mò của những thanh niên mới lớn mà thôi. Về đến nhà, Phát mở cửa rồi quay lại nói với mẹ, cảm ơn mẹ, con đã có một buổi tối rất tuyệt. Giọng nói của Phát vừa lo lắng vừa rụt rè. Mẹ cũng thế đó Phát, con là người đàn ông rất tuyệt vời. Hạnh nói một cách chân thành. Phát hồi hộp khi đứng trước mẹ nó, Phát muốn ôm mẹ nó vào lòng và hôn mẹ nó ngay tức thì, nhưng nó kiềm chế được và thu hết can đảm hỏi, đứa con trai, có thể hôn vào lần đi chơi đầu tiên không mẹ? Mặt Phát đỏ bừng lên, tim nó đập điên cuồng, đầu gối của nó như muốn sụp xuống. Hạnh yên lặng một lúc mà không trả lời. Phát nghĩ mẹ nó từ chối, có lẽ sẽ không được vào lần đầu tiên, nhưng vì con quá đẹp trai nên một nụ hôn sẽ không thành vấn đề. Hạnh nói, nhưng trong đầu nàng vang lên, không, không. Nhưng một buổi tối đẹp, một cuộc đi chơi thú vị và rượu đã làm cho Hạnh không thể kiểm soát bản thân mình. Phát vui sướng không thể tả, Chúa ơi, nó sắp thực hiện được điều nó muốn. Phát thật sự sắp được hôn người mẹ yêu dấu của nó. Hạnh nhắm mắt lại, tim nàng đập nhanh, điều này là một sai lầm. Hạnh nói với bản thân mình, con thật sự mẹ biết đấy. Con không biết hôn như thế nào. Nghe con nói thế, Hạnh cảm thấy thương con hơn vì nó thật khờ như thế này này con. Hạnh nói rồi chúm môi lại, đôi môi đỏ mọng của Hạnh tiến sát đến môi Phát. Phát tự động kéo mẹ nó vào lòng, vòng hai tay ôm lấy lưng mẹ nó. Phát nhấn đôi môi khô khan của nó lên cặp môi ướt át đầy gợi cảm của mẹ. Khoan đã con, Hạnh nói rồi lấy môi mình ra. Con đừng hôn với đôi môi khô ráp như thế, hãy làm ướt môi mình trước đã. Hạnh nói như lời dạy của người mẹ, Phát làm như lời mẹ nó. Phát liếm môi mình rồi đặt lên lại môi mẹ nó. Bất ngờ Phát cảm nhận được bộ ngực căng phồng của mẹ đang ép sát vào ngực nó, cảm nhận được đôi môi ngọt ngào và múi nước hoa quyến rũ của mẹ nó, đầu óc nó quay cuồng sung sướng. Hạnh rên khẽ khi lưỡi nàng đi vào bên trong miệng con trai, đó là một phản xạ tự nhiên khi hai người hôn môi nhau. Hạnh cảm thấy lưỡi Phát chạm vào lưỡi nàng, một luồng điện chạy dọc trên sống lưng Hạnh. Trong khoảnh khắc, Hạnh chìm đắm trong hương vị ngọt ngào bên trong miệng ấm áp của con trai. Đột nhiên, Hạnh rút lưỡi mình ra, Hạnh đã lấy lại sự tự chủ. Hạnh thoát ra khỏi vòng tay của Phát và hít một hơi thật sâu rồi cố gắng bình tĩnh nói, bây giờ thì tốt hơn rồi đó. Hạnh nói như không có gì xảy ra, nhưng trong giọng nói của nàng có sự rung động. Thật tuyệt, mình làm lại một lần nữa nhé mẹ, Phát táo bạo nói, rồi nó kéo mẹ vào lòng một lần nữa. Đột nhiên, Hạnh cảm thấy khúc gân cứng của con trai mình chạm vào bụng. Hạnh run lên với ý nghĩ mình là mình đã kích thích được chàng trai trẻ này, nhưng trong tâm trí Hạnh thét lên, không, đây là con trai của mình mà. Hạnh biết rằng mình phải ngăn điều này lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Không, ngừng lại đi con, Hạnh thét to. Sau đó Hạnh nhận ra mình đã to tiếng với con. Giọng nói của Hạnh nhỏ nhẹ trở lại một nụ hôn vào ngày đi chơi đầu tiên. Con không nên tham lam quá, Hạnh nói và xoay người Phát lại rồi đẩy nó vào trong nhà. Phát mỉm cười nói để che đậy sự hứng khởi và cả sự tiếc rẻ của nó. Vào trong nhà, Phát quay lại, mặt nó nhìn xuống đất rồi nói với mẹ: "Mẹ ơi, hôm khác mình đi chơi tiếp nhé mẹ, được chứ?" Hạnh nói rồi hôn nhẹ lên môi Phát một lần nữa trước khi lên phòng mình. Đêm đó, Phát nằm trên giường với bao suy nghĩ. Khúc gân cứng ngắc trong quần nó cứ dội lên khi nghĩ đến những va chạm với mẹ nó. Nó không thể nhịn nổi, tay nó lôi thằng nhỏ ra và sục chậm chậm. Hình ảnh mẹ nó giờ đây đã choáng hết tâm trí nó. Những đứa con gái đẹp trong trường nó giờ đây chỉ là quá khứ. Làn da của mẹ nó mới mịn màng, trắng trẻo làm sao. Bầu vú của mẹ nó thì căng tròn mềm mại khi ép sát vào ngực nó. Nếu không hết phim thì có lẽ nó đã chạm được vào núm vú cương cứng của mẹ nó rồi. Cho đến giờ phút này nó vẫn còn cảm nhận được vị ngọt trên môi mẹ nó cùng chiếc lưỡi trơn nhạy ấm áp của mẹ nó. Nó biết điều đó sai, nhưng nó không kiềm chế nổi, lửa dục trong nó cháy bừng, đầu óc nó muốn nổ tung, Phát sục cặc nó dữ dội cho đến khi bắn đầy tinh khí lên bụng nó. Cùng lúc đó, bên phòng Hạnh, nàng nằm trên giường băn khoăn nghĩ ngợi, Hạnh đặt tay lên phía bên vú mà hồi tối Phát chạm vào bóc nhẹ nhẹ, đã lâu lắm, rồi không ái ân với người đàn ông nào cả làm Hạnh bứt rứt. Hạnh thấy thiếu điều gì đó, ham muốn của Hạnh như trỗi dậy sau bao năm ngủ quên. Hạnh luồn tay còn lại vào trong quần lót xoa nhẹ nhẹ lên hai mép thịt bên ngoài âm đạo đang rỉ nước của mình. Sự va chạm xác thịt với con làm Hạnh kích động mạnh, Hạnh xoa nhanh dần, khoái cắm dồn tới. Hạnh dùng cả hai ngón tay thọt vào bên trong lồn mình cho đến khi đạt đến đỉnh điểm của sự ham muốn. Hạnh luôn tỏ ra là người phụ nữ đức hạnh, nhưng tối nay Hạnh cảm thấy mình quá tội lỗi khi cho phép con làm những điều không nên. Bỗng nhiên Hạnh bật khóc, Hạnh không biết phải làm sao nữa. Dù gì mọi chuyện đã xảy ra rồi, Hạnh tự an ủi mình rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Phát thấy mẹ đang ngồi trong nhà bếp uống cà phê. Phát cũng rót một ly cà phê rồi ngồi xuống bàn. Một sự êm lặng diễn ra giữa hai mẹ con, có lẽ sau một giấc ngủ say đã làm mọi thứ trở lại bình thường. Mẹ, Phát cả hai nói cùng một lúc, sau thì cùng cười: "Con xin lỗi." Phát chúng ta, những gì xảy ra tối qua thì..." Hạnh nói không thành lời: con biết lỗi tại con, không do rượu, sau này mẹ con mình có thể đi chơi tiếp được không?" Mẹ xin lỗi, con biết mà." Phát thất vọng nói, nó tự trách bản thân mình đã làm hỏng tất cả. Phát đứng dậy, bật khóc rồi chạy lên phòng mình. Phát, Hạnh gọi nó, nhưng nó không quay lại. Hạnh thấy buồn vô cùng, Hạnh nghĩ chính nàng là người làm cho mọi thứ rắc rối và Hạnh cũng bắt đầu rơi nước mắt. Tối đến, Hạnh gõ cửa phòng con trai, nàng đẩy nhẹ cửa bước vào khi Phát nói: "Có gì không mẹ?" Nó nằm trên giường đọc một tờ báo thể thao. Hạnh ngồi xuống cạnh giường rồi nói: "Phát, mẹ có chuyện muốn nói với con." "Dạ." Mẹ muốn đi chơi với con." Nói rồi Hạnh ghé môi hôn Phát một cái thật lâu rồi chạy ra ngoài. Vào một ngày, Phát ở nhà một mình vì nó không có tiết học trên trường. Trời nóng nực quá nên Phát đi tắm. Nó nghĩ không có mẹ ở nhà nên chỉ khép cửa phòng tắm hờ thôi. Sau đó cởi quần áo rồi bước vào trong phòng. Phát cầm vòi hoa sen xịt khắp người nó. Chẳng mấy chốc Phát cảm thấy khoan khoái dưới những tia nước mắt khi Phát xoa xà bông lên người. Nó bắt đầu nghĩ đến mẹ nó. Đột nhiên cu nó cứng lên. Phát xoa xà bông lên tay rồi nó dùng cả tay sục khúc gân cứng và dài của nó. Mắt nó nhắm lại để tưởng tượng hình ảnh khêu gợi của mẹ nó. Hạnh hôm đó làm xong việc của mình và quyết định về nhà sớm hơn mọi ngày. Khi Hạnh vào trong nhà, nàng liền gọi Phát, không thấy con trả lời. Hạnh nghĩ chắc Phát đang ngủ. Nàng lên lầu để hỏi con xem có muốn đi xem phim tối nay không. Khi đi ngang qua phòng tắm, nàng thấy hình như có người nên nhìn vào trong. Hạnh như đứng chết chân, hai mắt mở to khi nhìn thấy Phát trần truồng bên trong phòng tắm. Mắt Phát đang nhắm, còn tay nó đang sụp con cu dài quá cỡ mà Hạnh chưa từng nhìn thấy. Hạnh biết của Phát dài hơn cả của ba nó. Hạnh lắc đầu mình lia lịa và cố gắng bỏ đi, nhưng chân Hạnh không thể nhấc lên. Hạnh bị kích thích dữ dội, tim Hạnh đập thình thịch. Hạnh cảm thấy ngứa ngáy giữa hai bên háng. Mắt Hạnh nhìn chòng chọc vào khúc gân to và dài của Phát. Có lẽ cái của Phát không thua kém mấy so với của mấy thằng Tây mà Hạnh bất chợt nhìn thấy trên Internet. Ôi mẹ ơi! Phát rên nhỏ nhưng có thể nghe được, hơi thở của nó nặng nhọc, nó thở hổn hển khi sắp vọt khí ra. Phát sụp hết tốc lực xà bông làm Phát rất có cảm giác ôi, sướng, bú cặc con đi mẹ, Phát rên lớn. Cặc nó giật giật rồi bắn những dòng khí lên cao rồi dính lên khắp nơi. Cặc nó bắn đến 5-6 lần mới ngừng hẳn. Hạnh cảm giác âm đạo mình co thắt lại khi thấy Phát đang thủ dâm. Nước nhờn ứa ra ướt cả quần lót của Hạnh. Hai đùi Hạnh khép lại vặn vẹo, một tay Hạnh đưa lên vú và bóp. Hạnh cũng khẽ rên nhỏ, và khi Phát mở mắt thì nó bắt gặp ánh mắt của mẹ nhìn nó. Đã quá trễ để ngừng lại, tay của Phát vẫn còn nằm cặc nó. Phát như chết điếng, còn Hạnh thì nhanh chóng bước xuống cầu thang. Một lúc sau Phát cũng xuống lầu, nó mặc áo thun và quần sọt. Phát rất lo, không biết mẹ sẽ làm gì nó khi tận mắt bắt gặp cảnh nó thủ dâm. Phát lại trách bản thân nó một lần nữa. Hạnh đang làm buổi tối thì nghe tiếng Phát bước vào bếp. Hạnh cũng không biết làm sao, nàng biết những gì con lắm là hoàn toàn bình thường. Mọi đứa con trai để thủ dâm vào tuổi dậy thì, tuy nhiên, lời nói của Phát lúc xuất tinh làm Hạnh bối rối vô cùng. Hạnh tự hỏi không biết nó nghĩ gì khi nói thế. Hạnh quay lại và mỉm cười với con đây à, mẹ sắp làm xong buổi tối rồi, chờ chút nhé con. Nụ cười của Hạnh không che giấu được sự ngượng ngùng bên trong của nàng khi nhìn thấy cơ bắp của Phát dưới lớp áo thun bó sát người của nó. Hạnh đỏ mặt khi nghĩ đến hình ảnh khỏa thân hồi chiều của Phát. Phát ngạc nhiên khi mẹ nó mỉm cười, nó tưởng mẹ sẽ la mắng nó dữ dội. Sự lo lắng của Phát tan biến theo nụ cười của mẹ nó. Phát ngồi xuống bàn rồi hỏi, tối nay mình sẽ làm gì hả mẹ? Mẹ nghĩ con nên ra tiệm mướn phim về coi đi, nhưng không phải là mấy bộ phim bắn giết đâu nhé. Dạ được. Hạnh dọn thức ăn lên bàn và ngồi xuống ăn. Hạnh biết nàng khó quên được chuyện xảy ra hồi chiều. Hạnh nghĩ có lẽ con trai mình đang ở độ tuổi dậy thì rất mạnh mẽ. Hai mẹ con ngồi ăn trong yên lặng. Hạnh nghĩ nên nói gì đó để không khí bớt căng thẳng. Hạnh muốn chọc con mình một chút. Lúc chiều con tắm chắc sướng lắm nhỉ? Dạ, Phát ngượng chín mặt. Coi nào Phát, mẹ nghĩ con nên thành thật chứ, mẹ đã thấy tất cả, mẹ xin lỗi, mẹ không biết con trong phòng tắm, nhưng, con, mẹ biết con đang thủ dâm, cậu bé mới lớn nào cũng làm thế mà. Đó không phải là chuyện lớn đâu con, đừng nghĩ ngợi gì cả nhé con. Hạnh tuy vẫn giữ nụ cười trên miệng nhưng từng lời nói ra rất khó khăn, khi nói ra những lời như thế Hạnh cảm thấy rất thoải mái. Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ nhớ đóng cửa. Phát ấp úng trả lời, đừng lo mà con, nhà mình thì mình nên thoải mái chứ. Phát thấy xấu hổ quá nhưng cũng cười lấy lệ. Sau khi ăn tối xong, hai mẹ con nói chuyện như bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả. Để mẹ rửa chén rồi tắm rửa đã, con ra tiệm mướn phim đi, lựa phim gì hay hay đó. Dạ. Phát nói rồi đứng lên lấy chìa khóa xe, sau đó Phát đến gần mẹ và hôn nhẹ lên môi mẹ nó và nói, con đi mẹ, nhé, con thương mẹ, mẹ cũng thương con, đi lẹ rồi về nha con. Hạnh lau chùi chén dĩa xong rồi đi tắm. Khi bước vào trong nhà tắm, Hạnh hơi rùng mình về những gì xảy ra. Hạnh đứng nơi mà hồi chiều con nàng đã tắm, một cảm giác kỳ lạ đến với Hạnh. Nghĩ đến cảnh hồi chiều làm Hạnh xốn sang, Hạnh định đặt tay lên âm đạo mình để trà sát, nhưng nàng cố gắng lắm mới không thủ dâm mà tắm cho nhanh, phát mướn vài phim tình cảm. Sau đó nó mướn thêm một cuốn phim sex nữa trước khi về nhà. Những ý định trong đầu nó không ai biết được. Khi về nhà, phát định vào phòng nó, nhưng khi đi ngang phòng mẹ nó, phát thấy cửa phòng hé mở nên nó ghé mắt nhìn vào trong. Nó thấy mẹ nó ngồi trên giường đang sơn móng chân. Mẹ nó đang quấn một cái khăn tắm trên người và một cái nhỏ trên đầu. Phát định kêu mẹ nó thì mẹ nó đứng dậy và bước tới bàn trang điểm rồi nhìn vào gương. Phát há hốc miệng khi thấy cái khăn tắm chỉ vừa đủ dài để che đến cặp mông của mẹ nó thôi. Phát thấy hai chân thon dài và nhẵn mịn của mẹ nó, Phát đứng đó theo dõi, mẹ nó tháo khăn cuốn đầu ra rồi lau khô tóc. Phát thấy không nên nhìn lén mẹ nó nhưng nó quá tò mò xem mẹ nó làm gì. Hạnh thường dùng khăn lau khô tóc trước khi dùng máy sấy, khi hơi ấm của máy sấy đem lại cảm giác dễ chịu cho mái tóc của Hạnh thì bỗng Hạnh để ý nhìn vào trong gương, Hạnh thấy có bóng người. Hạnh hơi giật mình, nhưng biết đó là Phát, Hạnh nghĩ chắc Phát về rồi, và có lẽ nó nhìn lén mình nên nó không gọi mình. Không phải Hạnh quên đóng cửa mà là vì Hạnh có nói là nhà mình thì nên thoải mái, nên Hạnh cũng muốn sự công bằng giữa hai mẹ con, tại sao mình nhìn lén con được mà nó không thể nhìn lén mình lại. Nghĩ như thế rồi Hạnh sấy tóc tiếp. Hạnh để cho Phát tự do nhìn cơ thể mình mà không nhìn vào gương nữa. Phát định bỏ đi khi Hạnh đặt máy sấy tóc xuống, bỗng Phát thấy mẹ nó đưa tay tháo cái nếp gấp của cái khăn tắm ở trước ngực ra thì Phát hồi hộp tột độ. Nó biết nó sắp nhìn thấy điều mà nó ấp ủ từ lâu rồi. Hạnh biết điều mình sắp làm là điên rồ. Tay Hạnh run lên khi cầm nếp gấp, Hạnh vừa sợ nhưng cũng vừa thích. Nhục cảm đã làm tâm trí Hạnh bị chế ngự hoàn toàn, dục tình thôi thúc. Hạnh mở tháo nếp gấp ra, và hai tay Hạnh mở hai bên khăn tắm ra nhưng chưa bỏ khăn xuống mà chỉ mở rộng khăn ra hai bên. Mắt Hạnh liếc nhìn vào gương, Hạnh biết con có thể nhìn thấy phần cơ thể phía trước của nàng qua gương. Hạnh cảm thấy vú mình cương lên và nàng chậm chậm thả khăn tắm xuống sàn nhà. Lúc đó nàng có thể nghe thấy hơi thở của Phát phía cửa. Phát há hốc thở hổn hển. Nó đứng chết lặng khi nhìn vào cơ thể khỏa thân của mẹ nó. Cơ thể của mẹ nó tuyệt đẹp, làn da trắng mịn không hề có một nếp nhăn. Đúng là làn da phụ nữ châu Á. Cặp vú cong đầy săn chắc nhô ra gợi cảm, cái eo thon nhỏ, bờ mông chắc nịch. Mắt Phát chú ý nhìn vào phần quan trọng nhất trên cơ thể mẹ nó. Một vùng đen hình tam giác che giấu bộ phận sinh dục của mẹ nó. Mặc dù không thấy rõ lắm nhưng Phát cũng nhìn thấy hai mét thịt hồng ẩn hiện bên trong. Cặc Phát rồi lớp quần nó lên như muốn thoát ra ngoài. Mắt Phát nhìn vào cơ thể đầy nhục cảm của mẹ nó mà không hề chớp mắt. Phát như bị chìm đắm trong sự hấp dẫn của cơ thể Hạnh. Sau đó Hạnh cúi xuống và hơi dạng hai chân ra. Chính Hạnh cũng không ngờ mình làm điều này. Bây giờ thì Phát mới thật sự chiêm ngưỡng được vẻ đẹp nơi cặp mông của mẹ nó. Có một ít lông đen nơi hậu môn của mẹ, nhưng đáng chú ý hơn là ở tư thế này Phát mới nhìn rõ hơn một chút cái lồn đỏ hồng đang ẩm ướt của mẹ nó. Hạnh chỉ cúi xuống một lúc nhưng Hạnh có cảm giác như rất lâu. Khi cảm thấy hình như nước nhờn bắt đầu rỉ ra thì Hạnh thẳng người dậy rồi cầm cái quần lót nhỏ màu đỏ để mặc vào. Khi đáy quần lót ép sát lên lồn Hạnh, Hạnh buột miệng rên nho nhỏ. Tuy nhiên, Phát cũng đã mãn nguyện khi chiêm ngưỡng cơ thể trần truồng của mẹ nó nên nó nghĩ cần phải rời khỏi trước khi mẹ nó bắt gặp. Biết Phát đi khỏi, Hạnh mới lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục mặc đồ vào. Ở nhà thì không khi nào Hạnh mặc áo ngực, Hạnh chọn một cái váy ngủ mỏng dài đến giữa bắp đùi, sau đó Hạnh định xuống lầu nhưng một ý nghĩ u tối thoáng qua trong đầu Hạnh. Tay Hạnh run run khi nâng váy ngủ lên rồi kéo cái quần xì ra rồi ném nó lên giường. Lát sau Hạnh xuống phòng khách thấy Phát ngồi đó với cuốn phim đã để sẵn trong đầu máy và một túi bắp rang. Mẹ xuống thật đúng lúc con vừa mới về xong. Ừm, có cả bắp rang nữa cơ à? Dạ, có cả bia nữa đó. Phát tắt bớt đèn rồi bật đầu máy. Nó nói với Hạnh tên phim là Simpatico. Phát thì không thích xem phim này nhưng nó biết mẹ rất thích. Hạnh thì ngồi trên ghế salon còn Phát ngồi bên dưới sàn dựa lưng vào ghế. Xem được gần một tiếng thì Phát nói là cần lên phòng nó một chút rồi đứng dậy. Khi đi ngang qua phòng mẹ nó, Phát dừng lại. Nó thấy cái quần lót màu đỏ lúc nãy mà mẹ nó mặc vào nằm trên giường. Sao nó nằm ở đây? Chúa ơi, mẹ nó đã cởi quần xì ra rồi. Phát nghĩ khi Phát trở xuống phòng khách, nó tò mò xem mẹ nó có mặc quần lót không. Nó ngồi xuống sàn gần chỗ mẹ nó ngồi rồi lén nhìn vào giữa hai đùi mẹ nó, nhưng nó không thể thấy được. Mấy lần nhìn như thế mà không thấy nên nó thất vọng rồi từ bỏ ý định. Phần tiếp theo phần trước.